trình Văn nghệ thiếu nhi.
Kèm yêu quý, ông Wolfram đã được đông đảo anh em thợ thuyền ở các nhà máy tổ chức lễ sinh nhật thật ấn tượng. Sau buổi lễ đó, ông Wolfram tới luôn bệnh viện để tiến hành các thủ tục phẫu thuật đôi mắt. Mặc dù ca phẫu thuật do hai bác sĩ hàng đầu Paris đảm nhận, nhưng Perrin vẫn lo lắng vì trong cuộc đời cô bé đã rất đau đớn khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ dần dần rời xa trần thế vì bệnh tật. Cô rất sợ hãi nếu như ông nội cũng rời xa cô. Đã có lúc Perrin tự hỏi có phải em gặp được ông nội để rồi mất ông. Là tác phẩm viết về thiếu nhi và viết cho thiếu nhi, nên nhà văn Hector Malo đã sử dụng lối viết thân thuộc, ngôn từ giản dị, trong sáng, đong đầy tình yêu thương. Đâu đó trong trang sách, bên cạnh câu chuyện về cô bé giàu nghị lực và ấm áp Perrin, thì chúng ta còn thấy cả sự yêu chiều, thương mến của nhà văn dành cho nhân vật chính này. Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà sẽ chuyển tới các em những trang cuối chuyện dài Trong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malo, do tác giả Mai Hương chuyển ngữ.
Ngày thứ 15, người ta thay cái băng bịt chặt mắt có nhiều lớp bằng một dải buông thõng. Ngày thứ 20, không phải thay băng nữa. Đến ngày thứ 35, ông thầy thuốc khoa mắt về Paris nay trở lại đã quyết định cho ông Wolfram đeo số kính viễn thị vào để đọc sách và nhìn thấy từ xa. Có lẽ công việc sẽ tiến hành nhanh đối với một người bệnh bình thường. Với ông Wolfram giàu có, người ta dạy gì mà không săn sóc ông thận trọng và đi lui, đi tới nhiều lần. Cái mà ông Wolfram ao ước bây giờ đã được nhìn thấy cô cháu nội của ông, được đi thăm những công trình của ông. Những cái đó đòi hỏi những dự phòng mới và bắt buộc ông lại phải chờ đợi. Ông Wolfram, ông không muốn ngồi trên chiếc xe hòm sang trọng, đóng kín các cửa kính. Ông muốn dùng cỗ xe ngựa trần, bốn bánh cũ kỹ của ông để Perrin cầm dây cương điều khiển. Ông sẽ xuất hiện trước mọi người với cô cháu nội của ông. Và vì thế phải chọn một ngày không nắng, không rét và không có gió. Thế rồi cái ngày như ý muốn ấy đã đến. Một ngày dịu dàng với một bầu trời xanh nhạt như người ta thường gặp ở xứ này. Sau bữa ăn sáng, Perrin bảo Bastien cho thắng Coco vào cỗ xe trần. Có ngay, thưa cô. Cái giọng nói của câu trả lời và nụ cười của Bastien làm em ngạc nhiên, nhưng em chẳng chú ý. Em đang bận mặc áo quần cho ông nội để tránh cho ông khỏi rét, khỏi nóng. Lát sau, Bastien trở lại báo có xe. Hai ông cháu đi đến bậc thang cấp. Perrin không rời mắt khỏi ông nội. Em bây giờ đang đi một mình và đã đến bậc cuối. Tiếng kêu dữ dội của một con lừa làm Perrin quay đầu lại. Trời ơi! Có thể nào như thế được chăng? Một con lừa đã được thắng vào cỗ xe trần. Con lừa ấy giống Palique, nhưng là Palique có bộ lông được trải bóng, các móng sáng ngời. Nó khoác một bộ yên cương đẹp màu vàng với những mao ngựa màu xanh da trời. Con lừa vẫn tiếp tục kêu, vươn cổ về phía trước. Nó muốn đến với Perrin, nhưng chú tiểu đồng giữ nó lại. Palique! Rồi em nhảy lên trên đầu nó và ôm hôn nó. Ôi, ông nội ơi, thật là một bất ngờ thú vị mà. Không phải nhờ ông mà cháu có được đâu. Niềm vui này là nhờ Fabri đấy. Anh ta đã hỏi La Hunkery để mua lại nó. Nhân viên các văn phòng muốn tặng món quà này cho cô bạn cũ của họ. Dạ, trời ơi, ông Fabri thật là tốt bụng. Đúng vậy. Anh ta có một ý kiến mà hai ông anh chú bác của cháu không bao giờ có thể có được. Ông cũng đã có ý kiến của ông. Ông đã đặt mua ở Paris một chiếc xe xinh đẹp cho Palique. Vài hôm nữa thôi, xe sẽ đến. Palique kéo chiếc xe ấy vì cỗ xe mui trần không phải để cho nó kéo. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây, ông nội? Từ đâu ư? Từ lều cỏ vậy. Cháu không nghĩ là ông muốn nhìn thấy cái tổ cháu đã sống và từ nơi đó cháu đi ra sao? Về cái đống lộn xộn cây cỏ của rừng hoang, lều cỏ vẫn y như năm ngoái khi Perrin đi khỏi. không ai sờ mó vào đấy. Thời gian cũng tôn trọng nó, chỉ làm tăng thêm tính chất hoang dã của nó mà thôi. Thật là kỳ lạ, ông Wolfram nói. Chỉ cách 2 bước, một trung tâm thợ thuyền giữa nền văn minh, cháu lại có thể sống ở đó một cuộc đời hoang dã. Dạ, ở Ấn Độ, giữa cuộc sống hoang dã, chúng cháu có tất cả. Ở đây, trong cuộc sống văn minh, cháu không có quyền được hưởng gì hết. Cháu đã nhiều lần nghĩ như vậy. Sau lều cỏ, ông Wolfram muốn một cuộc thăm viếng đầu tiên của ông dành cho nhà trẻ ở Maracu. Ông tưởng là đã biết đường đến đó vì đã nhiều lần tranh luận và duyệt những kế hoạch với ông Fabry. Nhưng khi ông đứng trước cổng và liếc mắt nhìn các phòng, trong phòng ngủ, bọn trẻ mặc may ô đang nằm trong những chiếc nôi hồng hay xanh da trời, đã phân biệt bé trai và bé gái. Phòng chơi dành cho các cháu lớn biết đi, rồi đến nhà tắm, nhà bếp. Ông Wolfram ngạc nhiên và thích thú khi nhận ra những cách bố trí khéo léo vì dùng những cánh cửa rộng. Kiến trúc sư đã thực hiện cái ý tưởng khó khăn, nghĩa là làm cái nhà trẻ thật sự là một cái nhà kính. Người mẹ đứng ngoài đều thấy rõ những gì đang xảy ra ở các phòng mà không cần phải vào. Qua phòng ngủ, họ đến phòng chơi. Các cháu bé vội chạy đến bên Perrin, khoe những chiếc đồ chơi đang cầm trong tay. Một cái kèn, cái mõ, con ngựa gỗ, con gà, con búp bê. À, ông thấy ở đây, người ta biết cháu à? Ông Wolfram hỏi. Biết thôi ư? Cô béo hồm cãi lại, trong khi cùng đi với hai ông cháu. Ông phải nói là được yêu, được quý mến. Perrin là người mẹ nhỏ tuổi của các cháu mà. Không ai biết hướng dẫn các cháu chơi hơn em đâu. Cô giáo nhớ chứ? Ông Wolfram đáp. Cô đã nói với tôi, việc sáng tạo ra những cái cần thiết cho những nhu cầu của chúng ta là một đức tính căn bản. Nhưng hình như là còn một đức tính nữa cho những người khác. Và chính cái đó cháu tôi đã làm. Nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Xây dựng những nhà trẻ, những nhà ở có đủ tiện nghi, những câu lạc bộ cho công nhân mới là A, B, C của vấn đề xã hội. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thể đi xa hơn, sâu hơn. Không phải với những cái đó mà chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta mới ở điểm xuất phát. Rồi cô sẽ thấy. Khi họ trở về phòng ngoài, một phụ nữ vừa cho con bú xong, vội vàng bế đứa bé đứng lên, đưa cho ông Wolfram và nói. Thưa ông Wolfram, hãy nhìn cháu xem, cháu xinh đấy chứ. Đúng, thằng bé xinh lắm. Ấy, nó đúng là của ông đấy. Ra thế ư? Trước kia, tôi đã sinh 3 đứa, chúng nó chết cả rồi. Nhờ ai mà cháu này sống? Ông thấy chưa, nó đúng là của ông thôi. Cầu Chúa phù hộ cho ông và cho cô cháu nội của ông. Sau khi đi thăm nhà trẻ, họ đi một vòng thăm một ngôi nhà của công nhân, rồi khách sạn, nhà ăn, câu lạc bộ. Rời Maracu, họ đến Saint Pipoy, Flesel, Baku, Hechess. Palike vui vẻ, tự hào được cô chủ nhỏ cầm cương, đi nước kiệu trên đường cái. Bàn tay của Perrin dịu dàng hơn bàn tay của Lahun Curry. Cô chủ nhỏ của nó khi nào sắp lên xe cũng hôn nó. Nó đáp lại cái cử chỉ âu yếm ấy bằng những cái vẫy tay rất có ý nghĩa với những ai hiểu được. Trong các thôn kể trên, nhiều ngôi nhà được xây dựng, nhưng hẳn là không hoàn thành trước các ngôi nhà ở Maracu. Tuy nhiên, người ta cũng có thể xác định được thời gian hoàn thành. Ngày hôm sau, ông cháu họ đã đi nhiều nơi. Gần tối, họ cho xe thủng thẳng trở về. Khi đi từ ngọn đồi này qua ngọn đồi khác, họ ở trên cao của vùng. Khắp mọi nơi, những nóc nhà mới mọc lên chung quanh những ống khói cao đang khạc những cơn lốc khói. Ông Wolfram đưa cánh tay ra và nói, đây là công trình của cháu, đó là những sáng tạo. Ông không có thời giờ để suy nghĩ vì bị cơn sốt của các công việc lôi cuốn. Nhưng để cho nó tồn tại và phát triển, cháu phải có một người chồng xứng đáng với cháu. Chú ấy sẽ làm việc cho chúng ta và mọi người. Chúng ta không đòi hỏi ở chú ấy điều gì khác. Và ông nghĩ chúng ta có thể gặp con người tốt bụng mà chúng ta cần. Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong một gia đình. Thank you.
chúng ta vừa nghe những trang cuối truyện dài Trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Vậy là sau rất nhiều nỗ lực cố gắng, thậm chí phải chịu không ít những thị phi, cuối cùng Perrin đã chứng tỏ được thân phận và năng lực thật sự của mình với ông nội Wolfram. Một cô gái giàu nghị lực, luôn không ngừng cố gắng, Perrin xứng đáng là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Cuốn truyện giúp mỗi người nhìn lại bản thân, khơi dậy lòng yêu thương, sự đồng cảm và khích lệ tinh thần sống hướng thiện. Ít phút còn lại của chương trình, mời các em nghe bài thơ Mây và Sóng của nhà thơ Ấn Độ Tagore. Bài thơ giống như một khúc đồng dao, thể hiện niềm giao cảm thần tiên của tâm hồn tuổi thơ với thiên nhiên diệu kỳ. Bài thơ do nghệ sĩ ưu tú Hương Dung trình bày.
Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao? Họ bảo chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày. Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc. Con hỏi, nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được? Họ trả lời, con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời, con sẽ bay bổng lên mây. Nhưng con nói, mẹ tôi đợi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi? Họ bèn mỉm cười, và lững lờ họ bay đi mất. Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ. Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng. Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh. Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào. Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết là đi qua những đâu. Con hỏi, nhưng mà làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ? Họ bảo, cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi. Con trả lời, nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được? Họ bèn mỉm cười và nhảy nhót họ dần đi xa. Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ. Con làm sóng nhé, và mẹ làm bãi cát xa. Con lăn, lăn, như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ. Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu.
Bài thơ Mây và Sóng của nhà thơ Ấn Độ Tagore đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi rồi. Xin chào tạm biệt các em.